Mình sống với một người cố chấp đó, thì khó lắm. Cái gia đình kia sẽ là gia đình bên chồng của mình hay là bên vợ của mình. Và mình sẽ phải có liên hệ suốt đời với cái gia đình đó. Mà nếu họ cố chấp đó, thì mình sẽ đau khổ dài dài. Tại vì ảnh đâu phải một mình đâu, ảnh có cả gia đình của ảnh nữa. Và mình thương ảnh, mình phải thương cả cái gia đình của ảnh. Mà nếu gia đình họ cố chấp quá đó, mà mình ở trong cái truyền thống cởi mở thì sợ mình chịu không nổi. Cái nguyên tắc là phải chấp nhận nhau. Bên này chấp nhận bên kia chấp nhận bên này. Khi mình thương một người Công giáo thì mình có bắt người Công giáo đó phải bỏ đạo để theo đạo Phật. Anh có thể tiếp tục là người Công giáo được, em chấp nhận. Nhưng mà nếu mà anh thực sự thương em á, thì anh cũng phải học về đạo Phật. Tại vì đó là đạo của em. Anh giữ cái đạo của anh, nhưng mà anh cũng nên học để biết sơ qua cái đạo của em. Và em cũng sẽ học để biết sơ qua cái đạo của anh. Và ngày Chủ nhật á, hai đứa mình có thể đi nhà thờ chung. Nhưng mà ngày rằm anh cũng phải đi chùa với em chung. Cái đó là nó phải chăng lại vậy không? Và khi mà con sinh ra đó thì cho nó có đủ hai gốc rễ cho nó tự do. Tại vì người Công giáo, người Tin lành, người Do Thái ở Tây Phương đó, họ tới học với thầy nhiều lắm, họ rất là hạnh phúc. Và thầy luôn luôn khuyên họ đừng có bỏ cái gốc của họ. Nếu là mình là người Do Thái thì mình cứ giữ cái gốc Do Thái. Nếu mình là người Tin lành thì giữ cái gốc Tin lành. Mình là người Công giáo thì giữ gốc Công giáo và học và tu tập đạo Phật đi. Rồi mình sẽ có một cái nhìn sâu hơn, rộng hơn, thoáng hơn về cái đạo gốc của mình. Và vì vậy cho nên ở bên làng Mai á, 90% những người tới tu học đều là người có gốc cơ Công giáo, Tin lành và Do Thái giáo. Bên đó làm gì có sẵn Phật tử. Đó là một cái vùng văn hóa Thiên Chúa giáo mà, Do Thái giáo mà. Nhưng mà họ học hỏi và thực tập theo đạo Phật thì họ chuyển hóa được những khổ đau của họ. Và họ trở thành cởi mở. Và họ về họ làm cho cái truyền thống của họ cởi mở thêm, không có độc đoán, không có cứng nhắc như là trước. Và trong một cái buổi hội thảo ở tại Hán Thành, Nam Hàn, đó là buổi hội thảo đầu tiên giữa Phật giáo và Tin lành và Cơ Đốc giáo ở tại Triều Tiên, thì tôi có đưa ra một cái giải pháp. Tại bên đó họ cũng đau khổ vậy. Một người Phật tử với một người Tin lành, một người Công giáo, tôi đưa ra giải pháp. Tôi nói rằng cái giải pháp của tôi đưa ra đó, nếu mà quý vị có được 100 năm để mà chấp nhận thì 100 năm đó không phải là dài đâu. Tại con cháu chúng ta đã khổ đau cả ngàn năm nay rồi. Mà nếu cần 100 năm để đi tới cái quyết định này thì cũng đáng. Là tôi đưa đề nghị là người nào giữ đạo của người đó, nhưng mà người này phải học thêm cái đạo của người kia. Và thay vì có một gốc rễ, mình có hai gốc rễ, mình giàu có hơn. Tại vì trong đạo Công giáo nó cũng có những cái hay, và trong đạo Phật cũng có cái hay. Thì mình là người Công giáo, mình học đạo Phật, mình học được những cái hay ở trong đạo Phật, và mình thấy rõ cái Công giáo của mình hơn. Mình là người đạo Phật, mình giữ đạo Phật của mình, nhưng mình cũng nên học về Cơ Đốc giáo. Tại vì trong Cơ Đốc giáo cũng có cái hay. Và khi mình tiếp xúc với Cơ Đốc giáo, mình so sánh, mình hiểu được cái đạo Phật của mình nhiều hơn. Thành ra khi đi chùa, đi cả hai đứa. Khi đi nhà thờ cũng đi hai đứa. Và không có cái ranh giới, không có cái cố chấp nữa. Còn nếu không thì mình sẽ khổ đau suốt đời. Và khi mà con sanh ra thì cho nó tự do và khuyên nó nên có hai gốc rễ. Thì lúc đó thế giới sẽ có hòa bình. Tại vì các tôn giáo mà chống đối lẫn nhau đưa tới chiến tranh đau khổ rất là nhiều. Như những chống đối giữa đạo Hồi với là đạo Ấn Độ giáo. Như là sự chống đối giữa Cơ Đốc và Tin Lành, Do Thái và Hồi giáo, chiến tranh rất là đau khổ. Mà đạo Phật là một đạo rất là cởi mở. Ngày xưa năm 1962, tôi có một cô đệ tử làm việc trong Viện Đạo Vạn Hạnh. Cô lỡ yêu một người Công giáo, một anh chàng Công giáo. Và bên gia đình của người Công giáo nhất định là không có chịu. Và gia đình của cái cô Phật tử này cũng nhất định không chịu. Hai bên đều gặp như nhau. Thì hai đứa nó thương nhau quá trời. Và chưa có ai đồng ý cho cô bé lấy cái người con trai kia. Các thầy, các sư cô ở Sài Gòn cũng không có cho phép. Gia đình cũng không có cho phép. Thì tới than thở với tôi. Thì tôi mới nói rằng đạo Phật sanh ra trên đời đâu phải để làm cho con đau khổ. Đạo Phật sanh ra trên đời đâu phải để làm cho con đau khổ. Thầy cho con cưới người đó đi. Nhưng mà con phải giữ cái tam quy, cái ngũ giới, cái nếp sống thực tập năm giới của con. Bề ngoài có thể là con không có cái danh hiệu Phật tử, nhưng mà trong trái tim luôn luôn Đức Phật còn sống, luôn luôn cái giáo pháp và tăng đoàn còn sống. Con mang cái trái tim của Phật tử mà đi. Chứ còn thầy con muốn rằng con đau khổ vì Phật giáo. Phật giáo ra đời để làm cho người ta hạnh phúc mà. Đâu có phải để làm cái chướng ngại, làm người ta đau khổ. Thì nó mừng quá. Là lần đầu tiên mà có được một thầy cho phép nó cưới cái anh chàng Công giáo kia. Nhưng mà sáng ngày hôm sau nó trở về. Nó khóc, nó nói trời ơi, con thuộc về một cái truyền thống tâm linh, nó rộng rãi, nó bao la, nó nhân ái, nó cởi mở như vậy mà con nỡ bỏ để đi theo một truyền thống khác. Con từ khước cái nếp sống, cái truyền thống tâm linh đẹp đẽ cởi mở đó thì con không chịu đâu. Thôi, con không có lấy anh nó nữa. Thì khi mình cấm không cho cô lấy thì cô đau khổ, cô quyết lấy. Mà khi mình cho phép cô lấy thì cô không có lấy nữa. Cái cô đó có mặt ngày hôm nay ở đây. Đang có mặt ngày hôm nay ở đây. Lớn tuổi rồi. Và cô đó ngày xưa mặc áo tím. Bây giờ hình như mặc áo nâu rồi. Câu hỏi kế tiếp. Quý vị thấy vấn đáp vui không? Thấy vấn đáp vui không? Hỏi những câu cho hay.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông. Con kính bạch chư Tăng. Con kính bạch chư Ni. Và con kính thưa các quý vị dự trong khóa tu học ngày hôm nay. Con pháp danh là Minh Hoàng, Hôm nay con 59 tuổi. Con kính xin sư ông giúp cho con. Có được một cái suy nghĩ sáng suốt để con giúp đỡ một người mẹ của bạn con. Hôm nay bà hơn 80 tuổi và bạn của con đồng một tuổi với con. Bạch sư ông, bạn của con hôm nay chưa có gia đình mà đã từng theo học khóa tu và đã hiểu biết những lời sư ông dạy. Hãy lắng nghe và ái ngữ. Bạch sư ông, cô bạn của con rất là khổ sở, bởi vì người mẹ thường không có được vui lòng gì cô đó, mà bà thường đến nhà con ít nhất mỗi ngày một lần, có khi lên đến hai lần. Lông mi của bà bạc hết, mắt thì mờ, nhưng mà lúc nào cũng có những giọt nước mắt lăn trên má. Bà khóc với con, bà nói là mấy đứa con không thương bà. Con có dùng những lời sư ông dạy để con nói với bà, và con thường khuấy sữa cho bà uống. Con mang thức ăn đến con. Dạ. 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 Dạ, bác sĩ ạ. Bác sĩ ông, coi như là cái cô đó con nói là bà mẹ mỗi lần mà cô nói cũng dùng ái ngữ để nói với mẹ là hãy dùng lời nói ngọt ngào với mẹ để xin mẹ để mẹ nghe lời, để không có bị buồn. Mà bà mẹ thì lúc nào cũng nói không, tôi không có người con như vậy. Thì bạch sư ông, sư ông giúp con để con có thể nói cách nào để con giúp đỡ cho bà và cô bạn con được hạnh phúc trong hiểu và thương. À, con kính hết.
Quý vị có nghe câu hỏi rõ ràng không?
Thưa sư ông, cái câu hỏi của cái cô đó cũng có một điều tương tự giống con, là khi dùng ái ngữ thì mình có phải chờ đợi hay không? Chờ đợi để cho người đó chuyển hóa và yêu thương mình như lúc trước. Thì vì khi dùng ái ngữ mà họ không hiểu được và họ không có chuyển hóa được, thì cái sự chờ đợi đó là bao lâu và nó có thể là đến bao giờ? Là
xin lỗi, tại vì cái vùng này á, cái loa mình không có nghe được rõ lắm, cho nên sau có thể nghe rõ, ở đây không nghe rõ. Mình nói một câu ái ngữ có thể là chưa đủ, nhưng mà đã bắt đầu có kết quả rồi. làm cho người kia ngạc nhiên rồi. Từ lâu nay mình nói toàn ác ngữ không. Bữa nay mình nói một câu ai ngữ thì người kia tuy là chưa thay đổi nhưng mà trong người của họ đã có sự ngạc nhiên rồi. Và nếu mình tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó người đó sẽ thay đổi. Mình phải giữ sự tươi mát, mình sẽ ái ngữ. Và dầu người kia có nói gì nặng nề, có những cái cử chỉ không có dễ thương, mình vẫn giữ được lời ái ngữ, thì thế nào trong tương lai người kia cũng sẽ đáp ứng lại. Chỉ sợ mình cái câu của mình chưa thật sự ái ngữ thôi. Cái câu ái ngữ nó không phải là câu ngoại giao, nó phải tới từ trái tim. Chỉ khi nào mình tội nghiệp được người đó, mình thương được người đó, mình chấp nhận được người đó, thì lời nói mình mới thực sự là ái ngữ, chứ không phải là giả bộ ái ngữ. Giả bộ ái ngữ thì người kia họ biết liền à. Và nụ cười của mình nó phải là nụ cười từ trái tim, chứ không phải là nụ cười của bộ ngoại giao. Câu hỏi kế.
Nam mô Đức Phật Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ con, dạ con cần bà sư ông, con muốn sư ông là giúp con là rất là thích muốn đi xuất gia nhưng mà mẹ của con là không đồng ý, con muốn sư ông là giúp con cách nào để làm cho mẹ con là đồng ý cho con được đi xuất gia. Dạ con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Nghe nói giọng An Bằng hả? Ngày xưa thầy muốn đi xuất gia nhưng mà phải chuẩn bị tới 2 năm kiên nhẫn. Có nhiều cách khiến cho mẹ đồng ý, giúp cho mẹ đồng ý. Là vì mẹ mình á, hay là ba mình nghĩ rằng đi xuất gia là khổ lắm, đi tu là khổ lắm. Và cái ý đó nó quá cứng, nó quá ăn sâu ở trong óc của bà. Thành phải làm sao mà làm cho cái ý đó nó lung lay thì mới được. Thì cái phương pháp hay nhất là làm thế nào để mẹ mình tiếp xúc được với các sư cô trẻ trung, hạnh phúc, mắt sáng, nụ cười tươi, giúp đời đời được rất là nhiều. Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu sướng lắm chứ. Và nếu mình đi tu mà mình thành công được thì mình giúp không biết bao nhiêu là người. Có nhiều thầy, nhiều sư cô trong đại tràng Mai Thôn đã tu thành, và tuy tuổi còn trẻ, mới có 25, 27 mà đã giúp được biết bao nhiêu là người. Có hai mắt rất là sáng, có nụ cười rất là tươi và có thể giúp được. Không những trong khóa tu có thể giúp được những cái cặp vợ chồng họ giải hòa với nhau, những cặp cha con nó truyền thông lại với nhau rất là hay. Và càng ngày vị sư cô đó càng giỏi. Vì vậy cho nên cái cách hay nhất á là làm thế nào để cho mẹ mình có cơ hội được tiếp xúc với các thầy, các sư cô như vậy, rồi mẹ mình mới nhổ được ra cái gốc, cái ý nguyện đi tu là khổ. Và khi mà gia đình đầu tư một người con vào trong tăng đoàn đó, là gia đình có phước lắm. Và trong 2000 năm nay đã xảy ra chuyện đó. Có nhiều gia đình đầu tư một đứa con, hai đứa con, ba đứa con vào trong tăng đoàn. Và cái lời rất là lớn, cứu giúp được không biết bao nhiêu người. Và nếu mà mình thực sự có cái bồ đề tâm, thực sự yêu mến cái đời sống xuất gia, thì mình phải kiên nhẫn, mình phải từ từ giúp mẹ, giúp cha thấy được cái đời sống của người xuất gia làm đời sống rất là đẹp. có rất nhiều tự do, chứ không phải đi làm nô lệ cho một người mà bị người đó đàn áp, khống chế, thì ba mẹ sẽ thay đổi ý kiến và ba mẹ sẽ yểm trợ cho mình đi xuất gia. Ở đây có trường hợp của những sư cô, sư chú được ba mẹ yểm trợ đi xuất gia rất là hạnh phúc. Và khi mình xuất gia rồi, 6 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi là ba mẹ cũng tới tu chung với mình, rất là hạnh phúc. Trong cái hội chúng này có nhiều ba mẹ của các thầy các sư cô tu lắm. Và một hồi có nhiều ba mẹ cũng muốn xuất gia luôn theo con và trở thành sứ em của con. Câu hỏi kế tiếp. Con đứng dậy đi con.
Là thầy nghĩ thế nào về những cái hình thức tội phạm thì ngày càng phát triển và cái bản án tử hình, cũng như những người mà chấp pháp họ phải đứng ở cái vị trí phán xét ra cái hình phạt tử hình đó, hay những người cảnh sát mà phải quyết định bắn một tội phạm đang, một tội phạm nguy hiểm đang uy hiếp những người khác, cũng như có thể một ngày nào đó con phải chọn lựa giữa việc cứu hay không cứu một người mà nếu như con biết rằng cứu người đó sẽ hại rất nhiều người khác, trong khi con biết rằng con không đủ lực để mà có thể phòng hộ cho bản thân con hay chuyển hóa gì đó. Con cảm ơn thầy.
Có một con đường gọi là con đường bất bạo động, tức là không có dùng đến bạo lực, mà dùng cái tình thương, dùng cái trí tuệ và dùng cái hồn lực của mình để mà giải quyết những vấn đề. Khi mình giết một người, khi mình bắn một người, có thể là do mình quá sợ mà mình phải làm như vậy. Thật ra tình trạng nó không có nguy hiểm tới cái mức mà mình phải bắn người đó. Mình nói là mình tự vệ, mình nói là mình phải bảo hộ những người khác, cho nên mình có bổn phận phải bắn người kia. Có những người cảnh sát làm như vậy. Nhưng mà trong cái con người của người cảnh sát đó, nó có quá nhiều sự sợ hãi và có nhiều sự bực tức, cho nên có cơ hội là họ bắn liền, và họ lấy cớ là tự vệ hoặc là bảo hộ những người khác, thì cái đó rất là tội nghiệp. Nếu trong con người mình không có sự bực tức, không có sự sợ hãi, nếu trong con người mình có cái trí tuệ, sự bình tĩnh, thì mình không cần dùng đến cái súng, mà mình giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Không cần dùng bạo lực, không cần dùng súng. Thầy đã từng tổ chức những khóa tu cho giới cảnh sát, công an ở bên Hoa Kỳ. Và thầy đã được báo cáo là đời sống của những người cảnh sát ở các thành phố Hoa Kỳ rất là căng thẳng, có nhiều lo lắng, có nhiều sợ hãi. Và họ mặc đồng phục và họ sử dụng cái đồng phục đó để làm cho người khác sợ. Thành ra cảnh sát không còn là bạn dân nữa, mà trở thành ra một cái gì mà dân ghét. Tại vì trong con người cảnh sát đó không có chất liệu hiếu và thương, không có chất liệu của sự trầm tĩnh, sự sáng suốt. Có những người cảnh sát có cái đó, nhưng mà có nhiều người không có cái đó. Và họ ghét cảnh sát, họ gọi cảnh sát là tích, tức là heo. phải vậy không cô? Có phải vậy? Pick heo. Thành có nhiều người cảnh sát tức quá mới dán lên cái xe cảnh sát là nói heo rất là đẹp, pick a beautiful. Thì những người cảnh sát, có những người cảnh sát không có giỏi, họ sử dụng, họ lợi dụng cái đồng phục với là cái quyền năng cảnh sát làm cho người ta sợ, làm người ta tuân phục. Và đến khi về nhà gặp vợ gặp con thì họ cũng tưởng là họ có thể làm cho vợ con sợ như vậy, họ về nhà họ cũng làm cảnh sát luôn. Vì vậy cho nên họ truyền thông không có tốt với là vợ và bà con, rất là dài. Thì mình làm người cảnh sát, từ đến khi mình về nhà mình phải cởi cái áo cảnh sát ra, mình phải là một người chồng dễ thương, mình phải là người con dễ thương. Mà ai về nó cái tập khí quen rồi, đi ra ngoài sử dụng cái quyền lực cảnh sát, về nhà cũng sử dụng luôn với mẹ, với vợ và con, thành là hư hết. Và có những người cảnh sát bữa sáng mặc đồng phục và mang súng, không biết rằng mình có thể sống sót trở về buổi chiều hay không, tại vì băng đảng rất là nhiều, tội phạm rất là nhiều. Những cái xã hội mà tiêu thụ nhiều, giàu có như vậy không hẳn là hạnh phúc, tại vì những tệ nạn xã hội nó phát sinh rất là nhiều. Và tôi được nghe rằng cái số người cảnh sát mà bên Mỹ mà dùng súng của mình để tự tử rất là đông, nó đông hơn cái số cảnh sát mà bị những người trong băng đảng tội phạm bắn. Và vì vậy cho nên mình biết rằng là trong con người cảnh sát nó có rất là nhiều căng thẳng, nhiều sợ hãi, nhiều khổ đau, cho nên mới tự tử nhiều như vậy. Thì đối với những người đó, khi mà có một cái hoàn cảnh, ví dụ như người kia cầm cái dao hay người kia cầm cái súng, mà nếu mà mình không có sợ hãi, không có căng thẳng, thì người cảnh sát có thể dùng cái sự thông minh của mình, dùng cái lời ái ngữ của mình để khuyên cho người kia dịu lại, đừng có bắn, đừng có sử dụng súng, đừng có sử dụng dao, và giải quyết được bằng đường lối bất bạo động. Phải có những cảnh sát làm được như vậy, nhưng mà phần lớn những người cảnh sát không có khả năng làm như vậy, tại vì họ không có đủ chất liệu của sự trầm tĩnh, không có đủ chất liệu của sự thông minh, trí tuệ và bất bạo động. Và họ lạm dụng cái súng của họ, họ lạm dụng cái quyền uy của họ. Bất bạo động là trong tinh thần của Phật giáo, tiếng Phạn gọi là ahimsa. Và mình có thể bất bạo động 100% nếu mà mình thật giỏi. Nhưng mà trong trường hợp mình chưa thật giỏi thì mình cũng có thể bất bạo động được tới một mức nào đó, 30%, 40%, 50%, 60% bất bạo động. Thành một vị chỉ huy cảnh sát, một vị chỉ huy quân đội đi đánh giặc ấy, cũng có thể thực tập mà bất bạo động tới một mức nào đó. Mình chỉ huy một cuộc, một trận đánh thì cố nhiên là bên địch phải giết rồi, nhưng mình làm sao để thường dân đừng có bị giết, bảo vệ được cái lương dân, thì cái đó tuy là trong bạo động mà nó có một ít bất bạo động. Còn có những người không có thương tiếc cái mạng sống của thường dân, miễn là đánh thắng là được thôi, thì những người đó bạo động 100%. Còn những người tướng sĩ mà có cái chất liệu của từ bi ấy, thì dù trong cái trường hợp phải đi đánh giặc ấy, cũng tìm cách để mà đừng có làm hại tới sinh mạng của những người vô tội, thì bất bạo động tới một mức nào đó. Và vì vậy cho nên cái vấn đề đặt ra là mình có đi trên con đường bất bạo động hay không, mình có đi về cái hướng bất bạo động hay không. Hôm nay mình chỉ thực tập được 70% bất bạo động và 30% còn bạo động, nhưng mà ngày mai mình tu tập khá hơn, mình có thể thực tập tới 80% bất bạo động và còn 20% bạo động, Và cứ từ từ, từ như vậy mà đi tới. Ăn thua là mình có đi tới trên con đường đó thôi, có hay không. Chứ còn bất bảo là 100% á, thì cái đó cũng hơi khó. Trong khi mình nói một câu thì câu nói đó có thể có bạo động ở trong đó. Nếu mà câu nói đó nó phát xuất từ sự bực mình, từ sự giận dữ, thì câu nói đó là một câu nói bạo động. Nó gây khổ đau cho người kia, nhưng mà cũng gây khổ đau cho mình. Và vì vậy cho nên những cái tư tưởng của mình có thể bạo động nhiều hay bạo động ít. Những cái lời nói của mình có thể bạo động nhiều hay bạo động ít. Và những cái hành động của mình có bạo động nhiều hay bạo động ít. Đó là tam nghiệp thân, khẩu, ý. Thì người Phật tử là phải tu tập như thế nào để cho cái bất bạo động mỗi ngày mỗi lớn lên, và cái bạo động càng ngày càng ít lại trong ba cái nghiệp: tuy tư duy, nói năng và hành động. Và một người Phật tử lý tưởng là hoàn toàn bất bạo động như Đức Thế Tôn. Và một người hoàn toàn bất bạo động thì không chấp nhận án tử hình, không chấp nhận sự trừng phạt, và nhà tù trở thành một nơi giáo dục để giúp chuyển hóa những người tù. Tuy những cái phạm nhân đó mình phải bắt, phải bỏ vào trong tù để cho đừng có tác hại, nhưng mà mình biến được cái nhà tù thành cái nhà thương yêu. Và những người cai tù phải được giáo dục như thế nào để có thể thương được những người phạm nhân, phải thực tập ái ngữ, lắng nghe để giúp cho những người phạm nhân và làm cho những người phạm nhân chuyển hóa. Thành ra cái vấn đề tu tập để càng ngày càng trở nên bất bạo động, đó là cái hướng đi của một nền văn minh. Thành ra đời Lý, đời Trần là một cái những cái thời đại rất văn minh, được hướng dẫn bởi cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Tôi còn nhớ có một bữa sau khi mà vua quan nhà Trần đánh bại quân Mông Cổ rồi đó, thì thám tử mới trình bày ra một cái rương toàn là những cái văn thư của các quan trong triều mà liên lạc với giặc và muốn đầu hàng. Và có một vị quan nói rằng phải khui cái rương này ra, phải đọc những cái lá thư đó để mà căn cứ vào đó và trừng phạt những người không có trung thành với đất nước. Thì vua Trần trả lời như thế này: thôi, mục đích của mình là đánh đuổi được quân xâm lược, mục đích của mình là giành được nền độc lập. Thì mình đã đánh đuổi được quân xâm lược rồi, mình đã giành được độc lập rồi, thành mình không có cần phải làm những chuyện đó. Tôi đề nghị là đem cái rương này đốt trước mặt tất cả mọi người để cho mọi người an tâm. Đó là một hành động không trừng phạt, đó là hành động bất bạo động. Cái chuyện đó đã xảy ra trong đời Lý, đời Trần của mình. Bây giờ chưa chắc mình đã làm được như vậy, mình đã được làm như là cha ông của mình. Có một lần trong khi vua Trần chạy trốn quân giặc, thì mới gặp một người chèo thuyền đi ngược lại, thì mới hỏi là có thấy quân giặc nó đi về hướng nào không. Thì người đó trả lời như thế này: đi tìm mấy cái người được ăn xoài mà hỏi, đừng có hỏi tôi, tại đây cũng là một vị quan trong triều. Có một lần mà vua mở một cái cuộc vui mời các quan trong triều tới ăn xoài, nhưng mà quên mời cái ông đó. Và ông đó giữ cái mối hận đó cho đến khi mà vua phải chạy đi tị nạn, rồi quân thần mà quân hầu hỏi mà không có nói, hỏi mấy người ăn xoài đó, hỏi tôi làm chi. Thì sau khi mà đánh đuổi quân xâm lược rồi đó, thì cái vị võ quan mà đi bảo hộ vua mới nói rằng phải đem người này ra để trị tội. Thì vua nói rằng cái đó là lỗi tại tôi, tại trẫm ngày xưa quên mời ông đó ăn xoài. Thì cái đó là bất bạo động. Và khi mà vua Trần Nhân Tông tức là Trúc Lâm đại sĩ mà xuất gia rồi đó. Tại vì ngày xưa mình có ông vua xuất gia, và khi vua Trần Nhân Tông mà tịch rồi á, thì thiền sư Pháp Loa mới tổ chức hỏa thiêu ở tại trên núi Yên Tử. Và sau đó thì cái Xá Lợi, cái hạ cái to mới đem về kinh đô, thì người ta mới làm lễ lễ quốc táng, và dân chúng đi vào trong đại nội rất là đông để tham dự, tại ai cũng thương vua hết á. Cho đến cái giờ mà rước linh cữu á, thì không có thể nào đi được, tại vì dân bộ đặc không có đi được, và theo nguyên tắc á, là phải dùng ngựa và dùng roi để mà mở một con đường. Nhưng mà các quan không có dùng phương pháp đó, các quan tổ chức những cái đám hát chèo, hát quan họ, để cho dân chúng bị hấp dẫn vào những cái đám đó để rảnh đường ra mà rước lên công của vua. Cái đó là một hành động rất là bất bạo động, và đời ngày xưa đời Lý đời Trần hướng dẫn bởi cái tinh thần bất bạo động của đạo Phật, chúng ta đã có 300 năm hòa bình, vua quan thương nhau và dân chúng rất là hạnh phúc. Có một lần quân người ta báo cáo rằng ở ngoài đường có nhiều ông già cứ ngồi túm năm tù ba nói chuyện với nhau, rồi chơi cờ, rồi không cả ngày không làm gì hết, mà hỏi giấy tờ không có giấy tờ gì hết, không có chứng minh nhân dân gì hết, thì mình phải làm thế nào, mình phải trừng phạt, mình phải cảnh cáo như thế nào? Thì vua Trần Nghệ Tông nói có như vậy mới là một cái nước hòa bình chứ, mà các ông già ngồi chơi với nhau, đánh bi với nhau, đánh cờ với nhau ở ngoài đường như vậy, họ đâu cần giấy tờ gì đâu. Thì cái tiếng nói đó là tiếng nói của những người bất bạo động, và chúng ta là con cháu của những người như vậy, và chúng ta nên biết rằng chúng ta phải học hỏi của cha ông chúng ta rất là nhiều về tinh thần bất bạo động. Riêng về thầy thì thầy không có bao giờ muốn có án tử hình. Riêng về thầy thì những người bị bắt, bị bỏ vào tù phải được giúp đỡ, nhà tù sẽ phải biến thành nhà thương để mà phải mở những cái lớp huấn luyện để giúp cho những cai tù, những cái người lính học hỏi ái ngữ, lắng nghe, để chăm sóc, để thương yêu những người tù. Đó không phải là trừng phạt mà để giúp cho họ tu tập để chuyển hóa. Và chúng ta có cái nguồn gốc bất bạo động trong cái văn hóa, thì chúng ta nên đi theo cái nguồn gốc đó, và chúng ta sẽ có hạnh phúc rất là lớn. Bây giờ hết giờ rồi, chúng ta bắt đầu từ 9 giờ mà bây giờ là 10 giờ rưỡi thì hết giờ rồi. Hơn 10 giờ rưỡi rồi. Thành ra ngày mai chúng ta sẽ có lễ bông hồng cải áo. Chúng ta với sự lãnh đạo của Thượng Tòa Viện Chủ và các nghệ nhân, giúp sức của các nghệ nhân đã tạo dựng được công trường bông hồng cải áo đầu tiên trên đất nước Việt Nam, để tôn vinh người cha và người mẹ. Và đây là công trường, đây ngày mai chúng ta sẽ làm lễ khánh thành công trường đó. Sau khi đã làm lễ bông hồng cải áo, chúng ta mặc áo thật đẹp, có cái áo nào đẹp đem ra mặc. Và sẽ có một bài diễn văn để khai mạc, để mà khánh thành công trình bông hồng cải áo, để tôn vinh người cha dưới hình thức công cha như núi Thái Sơn, và tôn vinh người mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và chúng ta hy vọng rằng trên đất nước Việt Nam, khắp nơi trong tương lai sẽ có những cái công trường bông hồng cải áo như vậy, công trường cha, công trình mẹ như vậy, để chúng ta nuôi dưỡng cái tình nghĩa của chúng ta. Đó là chứng tích của một nền văn minh. Và sau đó thì chúng ta có một bài pháp thoại 9 giờ vẫn có bài pháp thoại cuối cùng. Và những cái câu hỏi ngày hôm nay chưa giải quyết đó, thì thầy sẽ tìm cách để dạy. Pháp thoại 2 giờ chiều, pháp thoại 2 giờ chiều. Thì có một số những câu hỏi chưa được trả lời hôm nay thì thầy sẽ tìm cách trả lời trong cái bài pháp thoại đó.